Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thụy My và Đức Tâm xin kính chào quý khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 7 năm 2013. Chủ tịch nước Việt Nam tiếp xúc với Ngoại trưởng Mỹ nhân ngày đầu tiên chuyến công du Hoa Kỳ. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama đề nghị trả tự do cho Lê Quốc Quân. Người Philippines khắp nơi biểu tình chống Trung Quốc. Theo báo chí Nga, Snowden đã được giấy phép ra khỏi sân bay Moscow. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, gian truân mà tập đoàn Anh GSK đang gặp phải, hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi làm ăn với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đến Hoa Kỳ từ hôm qua, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào hôm nay có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, một hôm trước cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Nhân chuyến viếng thăm hiếm hoi của một nguyên thủ nhà nước Việt Nam, hai bên sẽ thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ thương mại và an ninh song phương trong bối cảnh giới bảo vệ nhân quyền liên tiếp kêu gọi Tổng thống Mỹ gây sức ép để Việt Nam tôn trọng nhân quyền nhiều hơn.
Theo lịch trình được Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo, vào 12 giờ trưa nay giờ Washington, Ngoại trưởng John Kerry có một buổi ăn trưa làm việc với ông Trương Tấn Sang. Mối quan tâm của Mỹ về hồ sơ nhân quyền thể hiện qua việc cùng tham gia buổi tiếp xúc, có quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Zia, cùng với đại sứ lưu động đặc trách việc chống tệ nạn buôn người Luis de Baca. Trong những ngày qua, các lời kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực với Việt Nam trên vấn đề nhân quyền, cụ thể là yêu cầu trả tự do cho các blogger hay nhân vật bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, không ngớt vang lên từ phía các hội đoàn, tổ chức đấu tranh cho nhân quyền. Giới lập pháp Mỹ cũng nhập cuộc. Vào hôm qua, một nhóm dân biểu Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã họp báo để tố cáo các hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Tổng thống Obama gây sức ép trên Chủ tịch Trương Tấn Sang để Việt Nam chấm dứt các hành động này. Trong số các nhà lập pháp này có ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, các dân biểu Loretta Sanchez, Alan Lowenthal và Susan Davis thuộc bang California, nơi có một cộng đồng người Việt rất đông đảo. Theo hãng AFP, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng họ có thể đấu tranh chống lại Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama rất muốn đúc kết xong trong năm nay, trừ phi Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền. Việt Nam đang đàm phán với 11 nước để cùng tham gia Hiệp ước Thương mại mà Hoa Kỳ rất mong muốn này. Nữ dân biểu Loretta Sanchez cùng đảng Dân Chủ với ông Obama phát biểu, một thỏa thuận tự do thương mại, cụ thể là Hiệp ước TPP, phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, và chúng tôi kêu gọi Tổng thống Obama chuyển đi thông điệp này vào hôm thứ Năm tới đây. Hết thời gian.
Cũng liên quan đến chuyến Mỹ du của ông Trương Tấn Sang, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại Paris, trong lá thư ngỏ đề ngày hôm qua gửi Tổng thống Mỹ, đã đề nghị ông Barack Obama nhân cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam ngày 25 tháng 7 là nên đề nghị trả tự do ngay lập tức cho luật sư Lê Quốc Quân.
Thư ngỏ nhắc lại, ông Lê Quốc Quân là luật sư tên tuổi và là blogger tích cực, hiện đang bị giam giữ vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp một cách hòa bình, cũng như các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền. Ông bào chữa cho các trường hợp vi phạm nhân quyền, cho đến khi bị gạch tên khỏi luật sư đoàn năm 2007, lúc ông bị bắt giữ 100 ngày sau khi từ Hoa Kỳ trở về. tháng 4 năm 2011, Lê Quốc Quân bị bắt lần nữa rồi được thả. Tháng 8 năm 2012, ông bị thương trong một vụ tấn công mà ông cho rằng đó là do những nhân viên của nhà nước tiến hành. Ngày 27 tháng 12 năm ngoái, ông bị bắt vì tội trốn thuế, bị giam ở một địa điểm bí mật trong 2 tháng. Ông tuyệt thực 15 ngày và đến lúc đó vẫn chưa được tiếp xúc với gia đình. Phiên tòa xử Lê Quốc Quân dự kiến ngày 9 tháng 7 đã bị hoãn lại vào giờ chót. Theo FIDH, việc bắt giam luật sư Lê Quốc Quân là vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam chiếu theo luật quốc tế, đặc biệt là các điều 19, 21 và 22, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cách đối xử với ông cũng vi phạm các nghĩa vụ ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân cơ hội gặp gỡ Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang lần này để đòi hỏi trả tự do ngay lập tức cho luật sư Lê Quốc Quân. Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi quốc tế vận động trả tự do cho 35 blogger Việt Nam. Bản kiến nghị đề ngày 23 tháng 7 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RFF có trụ sở tại Paris kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 35 blogger đang bị giam cầm, đặc biệt là blogger điếu cày đang tuyệt thực và trong tình trạng nguy hiểm. Đề cập đến sự kiện Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đang chuẩn bị gặp gỡ Tổng thống Mỹ Obama, phóng viên Không Biên Giới nhắc nhở Việt Nam hiện là nước đứng thứ nhì thế giới về số blogger và cư dân mạng bị cầm tù chỉ sau Trung Quốc, bị lãnh những bản án có thể lên đến 13 năm tù vì những tội danh mà theo RSF là ngụy tạo, những tiếng nói đối lập đều bị chính quyền truy bức. Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh hơn 3.000 chữ ký thu thập được chỉ trong vài ngày đã chứng minh cho tính đúng đắn và sự chú tâm của cư dân mạng trong vấn đề này.
Liên quan đến Biển Đông, cách này đúng một năm, Trung Quốc chính thức thành lập đơn vị hành chính cấp thành phố, đặt tên là Tam Sa, có nhiệm vụ cai quản hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ, mặc nhiên lấn chiếm vùng biển đảo của các láng giềng. Hôm nay, người Philippines khắp nơi đã động viên nhau biểu tình để phản đối hành động xâm lấn và gây hấn của Trung Quốc.
Căn cứ vào múi giờ, thì các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên đã xảy ra tại Philippines, theo lời kêu gọi của nhiều tổ chức tập hợp trong Liên minh Biển Tây Philippines, vừa mới thành lập, lấy tên từ kết gọi Biển Đông của chính quyền Manila. Tại thủ đô Manila chẳng hạn, hàng trăm người đã tuần hành trên một đại lộ náo nhiệt tại khu phố tài chính, với các khẩu hiệu như Trung Quốc hãy chấm dứt hành vi bắt nạt, và hô to cút đi, cút đi. Một người biểu tình còn đốt cháy một lá cờ Trung Quốc. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila vào hôm nay đã đóng cửa để dự phòng sự cố. Liên minh Biển Tây Philippines bao gồm các tổ chức nhân quyền, các nhân vật lãnh đạo xã hội dân sự, các tổ chức sinh viên và các nhóm tôn giáo mong muốn nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ Philippines không chỉ ở trong nước mà ở mọi nơi trên thế giới. Một trong những người lãnh đạo phong trào biểu tình hôm nay, cựu Bộ trưởng Nội vụ Rafael Alunan, cho biết là họ muốn các đồng hương của mình có hành động cụ thể nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông nói, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của người Philippines không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới về những vấn đề mà chúng tôi đang phải đối phó vì Trung Quốc, để chính người dân vùng lên đông đảo và nói với Trung Quốc là hãy rút đi và lựa chọn con đường hòa bình, hết lời dẫn. Không chỉ tại Philippines, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của cộng đồng người Philippines cũng diễn ra ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và trên khắp châu Âu. Tại Hoa Kỳ, trên trang web của mình, tổ chức người Philippines tại Mỹ xác định là phong trào biểu tình hôm nay nhằm đánh dấu một năm ngày Trung Quốc đặt Biển Đông dưới quyền kiểm soát của thành phố Tam Sa. Ở Mỹ thì có 3 nơi biểu tình chính, tại New York trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, tại San Francisco trước lãnh sự quán Trung Quốc và tại Washington trước đại sứ quán Trung Quốc. Riêng chính phủ Philippines đã giữ khoảng cách với phong trào biểu tình hôm nay, cho biết là hiện nay Manila đang tập trung vào vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển, mà đơn khiếu nại đã được đưa lên vào tháng giêng.
Riêng về kinh tế, theo điều tra của ngân hàng HSBC được công bố vào hôm nay, hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 đã ở mức thấp nhất từ 11 tháng qua. đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy trang khổng lồ châu Á đang bị mất đà phát triển trong quý 3 năm 2013.
Ngân hàng HSBC cho biết chỉ số sơ khởi về hoạt động sản xuất PMI đạt 44,7% trong tháng này, như vậy đã sụt giảm so với tháng 6 là 48,2% và là chỉ số thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Các chỉ số về hoạt động sản xuất tại các nhà máy và xưởng sản xuất tại Trung Quốc được theo dõi sát sao vì biểu thị cho sức khỏe của nền kinh tế. Nếu chỉ số này xuống dưới mức 50%, có nghĩa là đang sụt giảm, trong khi không có dấu hiệu nào khác cho thấy kinh tế tăng trưởng. Cô Hồng Binh, nhà kinh tế của HSBC ở Hồng Kông lý giải, qua hiện tượng trên có thể dự đoán lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục đi xuống do đơn đặt hàng mới ít hơn và xả hàng tồn nhanh hơn. Sản xuất sụt giảm sẽ gây áp lực lên thị trường lao động. Chuyên gia này nói thêm, điều này càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết có một chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh để ổn định tăng trưởng kinh tế. Kinh tế Trung Quốc đã trở nên yếu đi trong năm nay, với tỷ lệ tăng trưởng của quý 2 giảm còn 7,5% so với 7,7% trong quý 1 và 7,9% của quý 4 năm ngoái. Chính quyền vốn đã ấn định mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013, đến nay vẫn chưa đưa ra những biện pháp kích thích nền kinh tế. Nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi đầu tháng đã tuyên bố mức tăng trưởng 7% là mức tối thiểu, làm dấy lên hy vọng là chính phủ sẽ có những phương thức hỗ trợ. Chris Williamson, kinh tế gia trưởng của công ty thông tin tài chính Market cũng nhận định rằng chỉ số hoạt động sản xuất mới nhất này cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục chậm lại vào đầu quý 3.
Về chuyện dài nhiều tập Edward Snowden, theo các hãng thông tấn Nga vào hôm nay, cựu nhân viên tình báo Mỹ vừa nhận được các giấy tờ cho phép anh ra khỏi sân bay ở Moscow, nơi anh bị kẹt lại từ một tháng này.
Một nguồn tin thông thạo cho hãng tin Anh Tạc Pháp biết Snowden đang chuẩn bị ra khỏi sân bay. Một nguồn khác nói rằng cựu nhân viên tình báo Mỹ đang lẩn trốn, có thể rời khỏi phi trường trong vài giờ tới. Người này cho biết cụ thể Snowden không còn ở trong phòng, hiện vẫn còn trong khu vực quá cảnh, nhưng anh ta đã thu thập lại tất cả những vật dụng cá nhân để trong phòng ở. Hết lời chẩn. Hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin từ lực lượng an ninh khẳng định cơ quan nhập cư đã cấp cho Snowden các giấy tờ cho phép ra khỏi khu vực quá cảnh. Nhưng khi hãng thông tấn chính thức Itatas liên lạc thì cơ quan này không xác nhận thông tin trên. Theo hãng tin Interfax, luật sư người Nga của Edward Snowden là Anatoly Kucherina sẽ phải giao cho anh các giấy tờ này. Cựu nhân viên tình báo đã tiết lộ thông tin mật về chương trình giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vào tuần trước đã chính thức xin tị nạn tạm thời tại Nga do chưa thể đến được một trong các nước Mỹ Latin đã chấp thuận cho tị nạn chính trị.
Chuyển qua vùng Nam Mỹ, Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013, tức là Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới, tổ chức 2 năm một lần, đã chính thức khai mạc vào tối qua trên bãi biển Copacabana, thành phố Rio de Janeiro, xứ Brazil. Tổng giám mục Rio đã chủ trì buổi lễ trước gần 600.000 thanh niên. Đức Giáo Hoàng sẽ chỉ đến đây gặp họ vào ngày mai. Thông tín viên RFI tại Rio de Janeiro mô tả lại cảnh khai mạc hôm qua trên bãi biển Copacabana.
En dépit du vent froid et de la pluie qui ont balayé le sable de Copacabana toute l'après-midi, l'ambiance sur la plage était électrique.
Mặc dù trời gió lạnh, mưa đổ xuống bãi biển Copacabana suốt buổi trưa, nhưng không khí tại chỗ vô cùng náo nhiệt. Trước màn ảnh truyền hình khổng lồ, thanh niên hành hương nhảy múa theo nhịp điệu rộn ràng của các bài thánh ca. Ở Brazil, tín đồ giáo hội công giáo đã giảm đi 1/4 trong vòng 30 năm. Đối với bạn Calisto, 17 tuổi, đây là dịp hơn bao giờ hết để giáo hội lấy lại uy tín trong giới trẻ. Calisto nói, giới trẻ chúng tôi rất thích lễ hội, không khí tưng bừng, giao lưu trong lễ hội thu hút thanh niên. Đây là điều chủ yếu vì thanh niên là nền tảng của giáo hội công giáo. Tuy nhiên trong những người hành hương, nỗi lo ngại biểu tình đã phần nào khiến cho niềm vui không được trọn vẹn, cũng như lúc Đức Giáo Hoàng vừa đặt chân đến Rio de Janeiro, họ vẫn bị sự kiện đó ám ảnh. Những người biểu tình chỉ trích cái giá phải trả cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, hơn 40 triệu euro. Tuy nhiên, như nhận định của Bernardino, một thanh niên đến từ Angola tham gia đại hội, thì chuyện biểu tình này là bình thường thôi trong một sự kiện với tầm vóc như Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới. Điều quan trọng là kiểm soát được tình hình. trong tiếng hát, thánh ca và niềm tin, hàng trăm ngàn thanh niên đã giải tán sau buổi lễ. Họ hẹn gặp lại nhau vào ngày thứ năm, và lần này là với Đức Giáo Hoàng.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Liên quan đến Pháp, chuyến công du vùng Trung Cận Đông của Bộ trưởng Quốc phòng đạt được thành quả mỹ mãn. Tối qua, Paris thông báo sau chuyến công du của ông Jean-Yves Le Drian tới Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tập đoàn Thales của Pháp đã giành được hợp đồng 300 triệu euro, bán 17 radar cho nước này.
Đây là hợp đồng thứ hai được ký kết sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tới Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại đây, lãnh đạo ngành quốc phòng của Pháp đã gặp Hoàng tử kế vị Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, người phụ trách các đơn đặt hàng quân sự. Tối thứ Hai, 22 tháng 7, vị hoàng tử này đã ký một hợp đồng trị giá 700 triệu euro mua hai vệ tinh quân sự được sản xuất tại Pháp. Công ty Astrium, một chi nhánh của tập đoàn châu Âu EADS, và Thales Alenia Space, một liên doanh giữa Thales và tập đoàn Ý Finmeccanica, đồng chế tạo hai vệ tinh này. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đã rất chú ý đến việc nối lại đối thoại giữa Pháp và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông đã 4 lần tới quốc gia này, nếu tính cả chuyến đi hôm thứ Hai vừa qua, và đã tạo dựng được lòng tin với Hoàng tử kế vị Mohamed. Trước đây, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là khách hàng truyền thống của ngành công nghiệp Pháp. Thế nhưng, từ năm 2007, quốc gia này không ký các hợp đồng quan trọng nào với Paris.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cuộc điều tra nhắm vào tập đoàn dược phẩm GSK là hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi làm ăn với Trung Quốc. Vào đầu tháng 7 này, chính quyền Trung Quốc cho biết đã mở điều tra về vụ tập đoàn dược phẩm Anh Quốc GSK đã tung tiền hối lộ để tăng lượng sản phẩm bán trên thị trường Trung Quốc. Tập đoàn này bị cáo buộc đã chi ra đến 500 triệu đô la tiền hối lộ. 4 giám đốc điều hành người Trung Quốc của tập đoàn đã bị bắt. Còn giám đốc tài chính của GSK tại Trung Quốc đã bị cấm rời khỏi đất nước. Dưới phân tích được AFP hôm nay trích dẫn đã cho rằng vụ GSK là lời nhắc nhở các công ty nước ngoài về sự nguy hiểm họ phải đối mặt khi tìm cách vươn lên trên thị trường Trung Quốc. Ông Ben Cavender, chuyên gia phân tích tại văn phòng tư vấn China Market Research Group, nhận định là tập đoàn GSK không tồi tệ hơn các tập đoàn khác, nhưng có điều là trong trường hợp của họ, những tiết lộ của một cảnh báo viên đã khiến cho không ai có thể nhắm mắt trên các hành vi của tập đoàn. Thật vậy, các hành vi hối lộ của GSK tại Trung Quốc đã từng được nhật báo Mỹ Wall Street Journal gợi lên hồi đầu năm nay, trích dẫn một nguồn tin xin ẩn danh. Vào khi ấy, tập đoàn Anh Quốc đã khăng khăng phủ nhận cáo buộc đó. Theo cảnh sát Trung Quốc, các nhân viên của GSK đã rót tiền cho các quan chức, các công ty dược phẩm khác, cũng như cho các bệnh viện và giới bác sĩ, đặc biệt là thông qua các công ty du lịch. Chính phủ Trung Quốc đã cực lực lên án các hành vi tham nhũng trong giới kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Theo phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, thì bất kỳ doanh nghiệp nào, dù đó là doanh nghiệp Trung Quốc hay nước ngoài, đều sẽ bị trừng phạt theo pháp luật nếu phạm tội. Thế nhưng, do sự thiếu minh bạch của hệ thống y tế Trung Quốc và thu nhập ít ỏi của các bác sĩ, giới phân tích cho rằng GSK không phải là tập đoàn duy nhất phải hối lộ. Nhật báo Mỹ The New York Times gần đây đã tiết lộ sự kiện nhiều công ty dược phẩm quốc tế khác cũng đã sử dụng dịch vụ của công ty du lịch chủ chốt dính líu đến vụ GSK. Cảnh sát Trung Quốc cũng đã thẩm vấn 3 nhân viên của AstraZeneca, một viện bào chế lớn của Anh, và đã khám soát văn phòng của tập đoàn UCB của Bỉ. Hai doanh nghiệp này đã xác nhận tin trên, nhưng không cho biết lý do tại sao họ đã trở thành đối tượng bị truy xét. Tuy nhiên, vào đầu tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc đã loan báo ý định điều tra 60 công ty dược phẩm có mặt tại Trung Quốc để kiểm soát giá cả mà các công ty này quy định. Không riêng gì trong lĩnh vực dược phẩm, một cuộc điều tra khác của Ủy ban Nhà nước về Phát triển và Cải cách đang nhắm vào giới sản xuất sữa bột trẻ em, trong đó có cả hai tập đoàn Danone của Pháp và Nestlé của Thụy Sĩ. Họ bị tình nghi thông đồng với nhau để áp đặt giá bán. Trường hợp tập đoàn GSK đã gợi lại những tai họa đổ ập xuống tập đoàn khoáng sản khổng lồ Anh Úc Rio Tinto vào năm 2010, khi 4 nhân viên của họ đã bị bắt giữ về tội nhận hối lộ của các nhà sản xuất thép Trung Quốc. Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1978 đến nay, Trung Quốc đã nhận được hơn 1.300 tỷ đồng đầu tư ngoại quốc. Thế nhưng, các công ty nước ngoài thường xuyên phàn nàn rằng họ không được cạnh tranh bình đẳng với các đối thủ Trung Quốc. Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc đã nhận định, xin trích, Trung Quốc đang dần dần trở lại chính sách thiên vị các doanh nghiệp nhà nước và các đại công ty trong nước. Dẫu sao thì cho đến giờ, thị trường thuốc Tây và sữa bột Trung Quốc vẫn là món bờ đối với các hãng ngoại quốc. Lý do là vì sau vụ tai tiếng, sữa bột Trung Quốc bị nhiễm melamin, giết hại 6 trẻ sơ sinh vào năm 2008, sữa nội địa đã bị tẩy chay, trong lúc sữa ngoại được ưa chuộng hơn vì được coi là an toàn hơn. Cũng như vậy, các loại thuốc ngoại nhập được coi là tốt hơn so với thuốc sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt sau nhiều vụ bê bối trong ngành dược phẩm. Vào năm 2007 chẳng hạn, người đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc đã bị xử tử hình về tội nhận hối lộ để đổi lấy việc cho lưu hành nhanh chóng các sản phẩm mới. Do vậy, giới quan sát cho rằng, bất chấp các rủi ro, các tập đoàn nước ngoài vẫn tìm cách chen chân vào Trung Quốc, vì đó là một thị trường to lớn mà không ai có thể lơ là. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung. Bộ Thương mại Mỹ vào hôm qua đã tiến hành một cuộc điều tra thương mại lớn nhất kể từ nhiều năm qua, nhắm vào các nhà sản xuất ống thép Hàn Quốc, Ấn Độ và 7 nước khác, trong đó có Việt Nam. Các nhà sản xuất này bị nghi ngờ bán giá thấp, cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường Mỹ.
Các ống thép này được dùng cho các hệ thống vận chuyển dầu khí. Theo Reuters, trong năm 2012, việc nhập khẩu các sản phẩm này đến từ 9 quốc gia đã lên tới gần 1,8 tỷ đô la, gấp đôi so với mức của năm 2010. Trong năm 2010, Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép của Trung Quốc sau khi tổng nhập khẩu mặt hàng này lên tới khoảng 2,8 tỷ đô la vào năm 2008. Cuộc điều tra lần này nhắm vào Hàn Quốc, nước xuất khẩu ống thép sang Mỹ với tổng trị giá là 831 triệu đô la trong năm ngoái và một số nhà xuất khẩu khác như Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Các nhà sản xuất ống thép của Mỹ đề nghị áp dụng mức thuế đối với Ấn Độ là 240%, Hàn Quốc 158%, Thái Lan 118%, Việt Nam 111%. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định sơ bộ về mức độ bù đắp cho các nhà sản xuất ống thép của Mỹ vào tháng 9 năm nay, về mức áp thuế đối với ống thép nhập khẩu vào tháng 12. Quyết định cuối cùng sẽ được ban hành trong năm 2014. Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ITC ngày hôm qua, đại diện tập đoàn sản xuất thép của Hoa Kỳ cho biết, từ năm 2007 đến nay đã phải hỗ trợ 2,1 tỷ đô la cho các nhà sản xuất nhỏ của Mỹ do giá ống thép nhập khẩu quá thấp. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Thương mại chịu trách nhiệm điều tra những trường hợp bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh và xác định mức thuế. Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Quốc tế là định chế có tiếng nói quyết định cuối cùng.
Về quan hệ Nhật-Trung, theo thông báo của Tuần duyên Nhật Bản, vào khoảng 11 giờ sáng nay giờ địa phương, 4 chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc đã lại tiến sâu vào vùng 12 hải lý chung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát ngoài biển Hoa Đông. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh luôn luôn có hành động khiêu khích kiểu này đối với Tokyo.
Xin nhắc lại, cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư đã khiến cho quan hệ Nhật-Trung đã xuống mức xấu nhất từ trước đến nay. Sự vụ đặc biệt bùng lên từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Tokyo quyết định quốc hữu hóa 3 trên số 5 đảo của Senkaku, mua lại những đảo này từ một chủ nhân người Nhật Bản. Từ đó, Trung Quốc thường xuyên cho tàu đi vào các đảo này, thậm chí còn cho phi cơ thâm nhập không phận Nhật Bản trên khu vực đó. Tại Trung Quốc thì Bắc Kinh đã nhắm mắt làm ngơ cho những vụ biểu tình bài Nhật đôi khi rất dữ dội tại nhiều thành phố Trung Quốc. Từ khi trở lại làm thủ tướng Nhật vào tháng 12 năm ngoái, ông Shinzo Abe, một nhân vật diều hâu, đã tỏ thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền các đảo, sẵn sàng sử dụng sức mạnh phản công nếu Trung Quốc cho đổ bộ lên đảo. Cho đến giờ này, ông Abe vẫn chưa hề gặp đồng nhiệm Trung Quốc. Thậm chí, sau chiến thắng to lớn của liên minh cầm quyền tại cuộc bầu cử thượng viện hôm Chủ nhật vừa qua, ông Abe còn cam kết duy trì một đường lối ngoại giao cứng rắn.
Tại Anh Quốc, vào hôm qua, giới phóng viên và nhà báo quốc tế đã có được những bức hình về đứa con trai mới sinh của cặp vợ chồng Hoàng tử Anh William và Kate khi họ bế con ra trước thềm bệnh viện chào mọi người. Từ London, thông tín viên Muriel Delcroix tường trình.
William était en bras de chemise et Kate en petite robe d'été, un couple tout de bleu vêtu, tout sourire et visiblement très ému.
William chỉ mặc áo sơ mi, còn Kate mặc váy mùa hè. Cặp vợ chồng trẻ đều mặc màu xanh, tươi cười và rõ ràng rất xúc động. Vị công tước và phu nhân đã đứng ở lối ra vào bệnh viện trong nhiều phút. Kate bế đứa con được quấn trong chăn, sau đó trao con cho William, rồi cả hai tới trả lời vài câu hỏi của giới báo chí ở bên kia vỉa hè. William cho biết, cháu có hai lá phổi rất khỏe, xinh và cháu khá nặng, chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ tìm tên và sẽ đặt tên sớm nhất có thể. Kate nói thêm, đó là một kinh nghiệm rất cảm động, một thời điểm rất đặc biệt và tôi nghĩ rằng bất kể người mẹ, người cha nào cũng biết điều mà chúng tôi đã trải qua. Kate đã vội vã che giấu cảm xúc chân trào của mình bằng cách cười và nói rằng William là người thay tã lót đầu tiên cho con. Sau đó, họ đi vào bệnh viện, đặt con vào chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh, giống như mọi cặp vợ chồng khác. Chính William đặt con vào trong xe hơi và tự lái xe đi về khu nhà ở Kensington Palace, nơi mà họ có thể nghỉ ngơi và dạy dỗ cậu hoàng tử nhỏ theo ý mình mà không có sự dòm ngó của truyền thông.
Londres, RFI.
Còn tại Bắc Kinh, một số xiên thịt băm viên bán trên đường phố được làm từ thịt chuột cấm. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, từ vụ một du khách phải nhập viện vì đau bụng, người ta đã tìm thấy thuốc diệt chuột trong món thịt nướng mà người khách này ăn phải, cũng được làm bằng thịt chuột. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết.
C'est l'un des plaisirs de l'été à Pékin. Voilà plusieurs semaines maintenant que les petits tabourets en plastique et les fameuses brochettes au charbon sont de sortie sur les trottoirs.
Đó là một trong những thú vui mùa hè tại Bắc Kinh. Đã nhiều tuần qua, những chiếc xe đầu bằng nhựa và món xuyến đi, tức món thịt nướng xiên que, lại xuất hiện trên các đường phố của thủ đô. Những viên thịt nhỏ hầu hết là thịt bò hoặc bò trộn với cừu được sở vào những chiếc que và đem nướng, thường đi kèm với một ly bia mà bạn bè cùng uống với nhau. Người khách du lịch Trung Quốc 20 tuổi đã thưởng thức món này và đã phải đến khoa cấp cứu của bệnh viện 307 ở Bắc Kinh. Tờ South China Morning Post cho biết, bệnh viện này trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự của Quân đội Trung Quốc, một bệnh viện hết sức nghiêm túc và các bác sĩ tại đây khẳng định đã tìm thấy bromadiolone, tức thuốc diệt chuột, trong mẫu máu của người thanh niên này. Đây là một chất chống đông máu rất mạnh và cơ quan y tế chắc chắn rằng đó là từ các xiên thịt làm bằng thịt chuột bị nhiễm chất độc. Trên thực tế, hiện tượng này không có gì là mới mẻ. Tờ báo Bắc Kinh buổi chiều kể rằng cách đây một năm một bác sĩ khác ở bệnh viện Xie khẳng định trên tài khoản WeBank của mình là nhiều bệnh nhân đã ngốn những xiên thịt bán trên đường phố và sau đó ngã bệnh. Các xiên thịt được chế biến từ đủ loại thịt, mèo, chó, rắn, chuột từ lâu đã trở thành phổ biến. Sự kiện này đã xảy ra 2 tháng sau khi công bố kết quả điều tra của Bộ Công an về các vụ làm giả thịt. May mắn là những vụ ngộ độc thuốc chuột hãy còn là trường hợp ngoại lệ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Chủ tịch nước Việt Nam tiếp xúc với Ngoại trưởng Mỹ nhân ngày đầu chuyến công du Hoa Kỳ. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama đề nghị trả tự do cho Lê Quốc Quân. Người Philippines khắp nơi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Theo báo chí Nga, Snowden đã được giấy phép ra khỏi sân bay Moscow. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, gian truân mà tập đoàn Anh GSK đang gặp phải là hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi làm ăn với Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Lê Phước điểm báo.
Điểm báo.
Từ vài năm nay, thị trường cà phê bắt đầu chuyển hướng về châu Á. Các nhà kinh doanh cà phê đều khẳng định rằng sức tiêu dùng ở châu Á sẽ tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, tương lai đối với ngành cà phê Việt Nam là tương đối sáng lạng. Nhật báo kinh tế Lexico hôm nay dành một trang lớn để bàn về cà phê Việt Nam với dòng tựa đáng chú ý: Việt Nam làm thay đổi bản đồ thị trường cà phê thế giới.
Tờ báo nhắc lại, Việt Nam mới bắt đầu tập trung phát triển ngành cà phê từ chục năm nay, tức chậm hơn nhiều so với các nước châu Phi và châu Mỹ. Thế nhưng tờ báo đăng hình cây cà phê Robusta đang trổ quả và cho biết Việt Nam hiện đứng số 1 trên thế giới về sản xuất cà phê Robusta. Hiện Việt Nam có khoảng 500.000 người trồng cà phê trên khoảng 600.000 hecta với sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn hàng năm. Còn nếu tính luôn cà phê Arabica thì Việt Nam đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Brazil.
Tương lai đối với ngành cà phê Việt Nam tương đối sáng lạng nhờ vào cà phê Robusta. Bấy lâu nay, cà phê Arabica chiếm số 1 thị phần thế giới với mức 55%, trong khi cà phê Robusta chỉ có 45%. Thế nhưng tờ báo cho biết Arabica đang dần lùi bước trước Robusta. Do giá của Arabica tăng cao nên các nhà chế biến cà phê đổ xô về Robusta để giảm giá thành. Thêm vào đó, cà phê Robusta tỏ ra có lợi hơn cho người trồng vì kháng được sâu bệnh và ít tốn kém phân bón. Hồi đầu năm 2012, nhập khẩu cà phê Robusta của các nước Bắc Mỹ đã tăng đến 80%, trong khi lượng mua Arabica lại giảm đi 1/3. Đến cuối tháng 5 năm 2013, tăng trưởng của cà phê Robusta là 14%, trong khi con số này đối với cà phê Arabica chỉ có 4,6%. Các chuyên gia nhận định Robusta sẽ tiếp tục tăng trên thị phần cà phê thế giới do nhu cầu về cà phê hòa tan sẽ còn tăng, nhất là ở Nga và Việt Nam, mà cà phê hòa tan thì được chế biến chủ yếu từ Robusta. Từ 10 năm nay, tăng trưởng của cà phê hòa tan trên thế giới đã tăng 7,5%. Tờ báo cũng nêu ra những điểm hạn chế đối với ngành cà phê Việt Nam. Theo tờ báo, những việc cần làm hiện tại đối với người trồng cà phê Việt Nam là cải tiến kỹ thuật canh tác, giảm giá thành sản xuất, nhất là giảm chi phí phân bón và thuốc trừ sâu, cải thiện hệ thống tưới tiêu, cải tạo các vườn cà phê đã già cỗi.
Hôm qua, Nhật Bản chính thức gia nhập đàm phán về Hiệp ước Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương. Như vậy, đến hiện tại, TPP đã được 12 thành viên. Nhật báo kinh tế Lizeco có bài phản ánh sự kiện này.
Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tham gia đàm phán hiệp ước nói trên 2 ngày sau khi đảng cầm quyền LDP của Thủ tướng Shinzo Abe chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản vào Chủ nhật rồi. Chính sách phục hồi kinh tế của ông Abe dựa trên tăng trưởng dài hạn và sự tăng trưởng này sẽ được kích thích khi Nhật Bản gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Trong bối cảnh hiện tại, hiệp ước nói trên có một tầm quan trọng chiến lược trong khi Mỹ đang xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương. Ban đầu, hiệp ước này chỉ giới hạn cho một số nước như Brunei, Chile và New Zealand, rồi dần mở rộng cho các nước như Việt Nam, Peru, Malaysia, Singapore, v.v. Tờ báo kết luận, Trung Quốc thì còn trong phòng chờ của Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương.
Nhìn sang Ấn Độ, Le Figaro đăng trên trang nhất bài đăng tựa, đổ xô mua vàng, một đe dọa cho nền kinh tế quốc gia.
Mỗi năm Ấn Độ có thể tự sản xuất được 2,5 tấn vàng, nhưng lại tiêu thụ đến 800 tấn, trong đó 80% dùng để làm trang sức. Chỉ trong quý II vừa qua, nước này đã nhập đến trên 300 tấn vàng. Điều này sẽ làm trầm trọng hơn mức thâm hụt ngoại thương quốc gia, làm suy yếu đồng nội tệ và làm gia tăng lạm phát. Chỉ từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, đồng rupee của Ấn Độ đã mất giá đến 11% so với đồng đô la Mỹ.
Cách đây 2 ngày, 28 nước Liên hiệp châu Âu đã đạt thỏa thuận về việc liệt tổ chức Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. Sự kiện này thu hút nhiều chú ý của các báo Pháp hôm nay. Báo Le Monde đăng bài xã luận trên trang nhất nhận định rằng mục tiêu chính của quyết định này là Iran.
Le Monde nhấn mạnh, các nước Liên hiệp châu Âu đã đạt được đồng thuận trên là do Hezbollah đã tham chiến ủng hộ chính quyền Assad tại Syria. Do đó, qua quyết định nói trên, Liên hiệp châu Âu muốn gửi thông điệp đến Iran. Tuy nhiên, theo tờ báo, thông điệp này cho thấy sự bối rối của Liên hiệp châu Âu trong hồ sơ Syria. Bối rối là bởi vì Liên hiệp châu Âu trừng phạt Hezbollah, đồng minh của chính phủ Damascus, nhưng lại do dự trong việc ủng hộ vũ khí cho phe nổi dậy, vì lo ngại trong hàng ngũ của phe này ngày càng có nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan và các phần tử khủng bố. Về phần mình, Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité cho rằng 28 nước Liên hiệp châu Âu đã nhường bước trước sức ép của Mỹ và Israel, nên đã ra quyết định xếp cái gọi là bộ phận võ trang của Hezbollah vào danh sách khủng bố, với mục tiêu chính của họ là cô lập Iran. L'Humanité chia sẻ quan điểm với Le Monde khi cho rằng, việc trừng phạt Hezbollah có vẻ không hợp lý vì tổ chức này dù muốn dù không cũng có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của người dân Liban.
Chuyến công du tại Brazil của Đức Giáo Hoàng tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp sang ngày hôm nay.
Le Monde đăng bài, François cố gắng tạo hình ảnh là một giáo hoàng tốt. Nhật báo Công giáo La Khoa có bài, căng thẳng xã hội và niềm vui dân tràn cùng chào đón Đức Giáo Hoàng. L'Echo thì chọn tựa, Tổng thống Dilma Rousseff chơi lá bài giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng được người Brazil chào đón nhiệt liệt, trong khi đó thì ngài tỏ ra rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói trong tình hình giáo hội công giáo liên tiếp có nhiều sự căng đan như thời gian qua. Thêm vào đó là tình hình xã hội tại Brazil đang nóng lên do các vụ biểu tình phản đối chính phủ tiếp tục rầm rộ. Về phần Tổng thống Rousseff, các tờ báo đều nhận định, bà đã tận dụng cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng để gửi đến tuổi trẻ Brazil những thông điệp đầy hứa hẹn, nhằm góp phần làm xoa dịu cơn sốt biểu tình chống chính phủ tại Brazil.
Liên quan tới nước Pháp, tờ báo Libération dành trang nhất để nói về ngành đường sắt tại Pháp, với bài viết đề tựa, những chiếc xe lửa đã hết hơi, còn bài xã luận thì chạy tựa, cố gắng.
Vụ xe lửa bị trật đường ray hôm 12 tháng 7 vừa qua ở ngoại ô phía nam Paris đã làm nóng lên hồ sơ an toàn đường sắt tại Pháp. Tờ báo cho biết, 30 năm qua, Pháp quá ưu tiên phát triển xe lửa cao tốc TGV, trong khi lại bỏ bê các xe lửa truyền thống. Vì thế, các đường ray xe lửa truyền thống thì cũ kỹ, thiếu được sửa chữa. Tờ báo kêu gọi các nhà chức trách nhân cơ hội này tiến hành khắc phục thiếu sót nói trên.
Trong lĩnh vực y tế, Le Figaro có bài cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguyên nhân gây tử vong chính đó là bệnh tim mạch.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo về nguyên nhân gây tử vong chính trong giai đoạn 2000-2011. Theo đó, các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong chính trên thế giới. Chỉ trong năm 2011, bệnh này đã gây ra đến 13,2 triệu ca tử vong, chiếm 24% trên tổng số các ca tử vong được ghi nhận trong năm đó. So sánh giữa các nước với nhau, thì ở những nước thu nhập thấp, nguyên nhân gây tử vong thường là các bệnh lây nhiễm, HIV, tiêu chảy, viêm phổi, trong khi ở các nước giàu thì lại là các bệnh mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường. Một điểm đáng chú ý nữa là, trong báo cáo lần này, bệnh lao đã được loại trừ ra khỏi danh sách 10 bệnh gây tử vong chính trên thế giới.
Còn trên hồ sơ đa dạng sinh học, Le Figaro chạy tựa, loài bướm tại châu Âu đang bị giảm mạnh.
Hôm qua, Cơ quan Môi trường Liên hiệp châu Âu vừa công bố một nghiên cứu cho thấy, chỉ trong 20 năm, số lượng bướm ở châu lục này đã giảm đi phân nửa. còn tại nước Pháp thì trên 28 loài bướm được quan sát, có đến 22 loài đang giảm mạnh. Một trong những nguyên nhân chính được đưa ra đó là việc con người phá rừng lấy đất canh tác quá mức, mà khi canh tác thì con người ngày càng sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu độc hại. Các loài bướm bướm vì thế mất nơi sinh sống, phải chạy đi ẩn náu ở những công viên hoặc sống lang thang trong các tán cây bên đường hay những bụi cỏ bên cạnh các đường ray xe lửa.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Cộng đồng, Thanh Phương phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn chó, về cuốn sách Từ Phất Lộc đến Weimar.
Tạp chí Cộng đồng.
Người ta thường nói thời thế tạo anh hùng, từ những hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ sản sinh ra những nhân vật đặc biệt. Có thể xem blogger người buôn chó, tức Bùi Thanh Hiếu, là một trong những nhân vật đặc biệt đó. Từ một đứa con của ngõ Phất Lộc, Hà Nội, một khu phố bình dân, nơi tập trung những thành phần tiền án tiền sự, Bùi Thanh Hiếu nay lại được trọng vọng đến mức chính quyền của Weimar, một thành phố được coi như là biểu tượng văn hóa của nước Đức, đã cấp cho anh một học bổng để sang đây sáng tác. Do tại Việt Nam vẫn không có báo chí tư nhân, cho nên gần như toàn bộ những nhà đấu tranh cho dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền đều phải sử dụng mạng Internet làm vũ khí đấu tranh, làm phương tiện vừa để thông tin, vừa để trình bày quan điểm. Nhưng trường hợp của blogger người buôn gió đặc biệt ở chỗ, anh không phải là một nhà trí thức, một nhà lý luận cao siêu, mà chỉ là một người có suy nghĩ rất thực tế. Con đường đi đến đấu tranh của anh rất đơn giản, bình dị như chính cuộc đời của người dân khu phố nghèo. Từ chỗ cọ sát với những bất công xã hội, máu giang hồ của anh đã chuyển biến thành ý thức đấu tranh dân chủ. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, sau một thời gian bị phía Việt Nam dùng đủ mọi cách để cản trở, blogger người buôn gió cuối cùng đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng của thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến tham quan và lấy cảm hứng sáng tác tại thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu này. Sau 3 tháng viết liên tục mỗi ngày, blogger người buôn gió đã hoàn tất khoảng phân nửa cuốn sách và anh đã tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm vài nước châu Âu, trong đó có Pháp, trước khi trở lại Đức ngày hôm nay để tiếp tục sáng tác. Từ Phất Lộc đến Weimar, đó là tựa cuốn sách mà blogger Bùi Thanh Hiếu dự định sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới, kể lại quãng đời của anh từ thời niên thiếu cho đến hiện nay. Trên con đường từ Phất Lộc đến Weimar đó, blogger người buôn gió đã phải trải qua rất nhiều thử thách cam go, đã bị nhiều trấn áp và đã chịu cảnh tù đầy. Nhưng đối với anh, những hy sinh đó là tất yếu đối với những người đã dấn thân đấu tranh, nhất là đấu tranh với một chế độ độc đoán như Việt Nam. Đó là điều mà blogger người buôn gió Bùi Thanh Hiếu đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại phòng thâu của RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 7 vừa qua. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp đón blogger người buôn gió, tức Bùi Thanh Hiếu, nhân dịp anh từ Đức sang Pháp. Thưa anh Bùi Thanh Hiếu, hiện nay là anh đang ở Đức để tiếp tục viết một cuốn sách theo một cái chương trình mà phía Đức mời anh sang để làm công việc sáng tác. Cuốn sách của anh đề tài là Từ Ngõ Phất Lộc tới Weimar. Không chỉ là từ ngõ Phất Lộc tới Weimar Đức, mà hiện nay là từ ngõ Phất Lộc, blogger người buôn gió đã đi những nước khác, trong đó có Pháp. Vậy thì đầu tiên cảm tưởng của anh như thế nào khi đặt chân đến Paris?
Cảm tưởng tôi đặt chân đến Paris lần này, cái đầu tiên mà tôi thấy nó ngỡ ngàng là những cái kiến trúc của Paris, kiến trúc ngôi nhà rất là đồ sộ, rất là nguy nga. Và một điều rất là đặc biệt là trên những cái cửa sổ ban công của những cái ngôi nhà này người ta trồng hoa, chứ họ không phơi quần áo, hoặc là họ không treo biển quảng cáo, hoặc là họ không đưa ra những thứ đồ dùng vật dụng như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thậm chí có thể người ta chật quá, người ta treo cái song cái lôi ở bên ngoài ban công.
Vâng, tức là mỗi khi mà nhìn thấy những hình ảnh ở nước ngoài thì Hiếu có sự so sánh ngay với cái đời sống ở Việt Nam. Vậy thì nhìn chung khi mà rời khỏi Việt Nam để sang Đức làm công việc sáng tác thì sự thay đổi môi trường đó đã có tác động như thế nào đến cái suy nghĩ của anh Hiếu ạ?
Khi sang đến Đức để ngồi sáng tác thì cái sự thay đổi lớn nhất mà nó quan trọng nhất đến việc sáng tác là tôi cảm giác nó yên tâm, không bị ai quấy rầy, không bị ai triệu tập, không bị ai đến làm phiền. tôi có thể ngồi trong nhà và tôi viết, có một thời gian để tôi tập trung, tôi viết được một cách thoải mái.
Bây giờ là cuốn sách anh đang tiếp tục viết, hiện nay là cuốn sách đã được hoàn thành tới đâu ạ?
Cuốn sách bây giờ là tôi hoàn thành được 50% rồi. Nó cũng đồng với cái thời gian tôi sang đây thì ở mức độ 6 tháng thì 3 tháng thì tôi cũng đã hoàn thành được 50%. Và tôi tự thưởng cho mình là một chuyến đi chơi trong vòng một tuần, sau đấy tôi về tôi lại tiếp tục tôi viết tiếp.
Tức là hầu như ngày nào là anh cũng viết hết?
Vâng, có ngày thì tôi viết 1.000 từ, có ngày tôi viết đến 7.000, có ngày tôi viết đến 10.000 ạ. Và trong khi tôi viết những câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này thì tôi vẫn viết những trên blog những NG mà tôi quan tâm vấn đề trong nước.
Vâng, tức là ngoài công việc sáng tác thì anh vẫn tiếp tục viết blog hoặc là viết trên Facebook?
Vâng, vẫn viết song song.
Vâng. Thế thì có thể bật mí cho thính giả biết sơ sơ nội dung cuốn sách mà anh đang viết được không?
Cuốn sách tôi đang viết thì tôi chỉ kể về như cái tên trong cuốn sách là từ Phất Lộc đến Vai Ma. Phất Lộc là cái nơi tôi sinh ra và Vai Ma là tôi được mời đến để nhận cái học bổng viết sách này. Thì tôi viết về cuộc đời của mình từ lúc tuổi thanh thiếu niên cho đến lúc mà tôi đặt chân đến Vai Ma này.
Vâng, thì từ tuổi thanh thiếu niên cho đến khi đặt chân Đức thì chắc có lẽ có rất nhiều biến động, nhiều thay đổi trong thời cuộc ở Việt Nam. Thì những cái sự kiện gì, những cái việc gì nó gây dấu ấn mạnh nhất trong cái khoảng đời đó?
Trong cuốn sách đấy thì đó là một cái sự biến động rất là nhiều. Từ một cái đứa con của một cái đường phố, nó gần như là một cái khu phố bụi đời như kiểu Harlem của Mỹ mà tôi đọc trong sách. Cái khu phố mà chỉ có những người mang nhiều tiền án, tiền sự, tù tội nhiều, mà bản thân tôi thì cũng là một trong những cái giới đấy. Và đến Vai Ma là một cái thành phố được mệnh danh là trung tâm văn hóa của thủ đô, của nơi mà những thi hào nổi tiếng như Kurt Sliden người ta có ở đấy. Thì đó là một cái sự khác biệt, nó rất là chênh lệch. Trong cái cuốn chuyện đấy thì nó đã nói lên cái điều đấy rồi, nhưng mà sự thay đổi của cái số phận mà làm tôi đi được đến đây thì nó cũng là do những cái biến động xã hội ở Việt Nam và cái số phận của cá nhân của con người mà đưa đến cái cuốn chuyện này. Ví dụ như là khi tôi sinh con tôi ra thì đầu tiên thì tôi không quan tâm đến vấn đề xã hội, tôi chỉ lo kiếm tiền và lo vun vén cho gia đình mình. Nhưng mà đến khi tôi sinh con tôi ở trong bệnh viện thì tôi phải hối lộ tiền cho các bác sĩ và con tôi rất là may mắn bảo toàn được tính mạng. Thì sau đấy thì tôi có một cái suy nghĩ rằng là nếu như mình làm chăm chỉ kiếm tiền như con mình thôi, để dành tiền thôi, nhưng mà cái số phận của con mình có thể nó vì những cái cẩu thả, vì những cái bất chắc hay vì những cái quan liêu, hoặc là vì những cái chủ quan của xã hội, của những người trong xã hội, thì con mình không sống được, vậy thì mình kiếm tiền nhiều thì để làm cái gì. Từ cái suy nghĩ đấy thì tôi bắt đầu tôi muốn quan tâm đến đưa những cái bài viết lên để mong muốn là cải cách đạo đức, còn cải cách những cái thói làm việc ở trong đất nước.
Tức là từ một cái chuyện mà tính chất riêng lẻ gia đình,
vâng,
nó đã tạo nên một cái ý thức đấu tranh nơi anh. Và
vâng,
từ cái việc mà tham gia đấu tranh đem tới một cái xã hội tốt đẹp hơn cho con cái của mình,
vâng,
thì anh đã được cái sự chú ý của bên ngoài, và chính vì vậy mà phía Đức họ đã mời anh sang để mà sáng tác, viết lại những cái chuyển biến, những cái biến động như anh nói trong cuộc đời của anh. Vậy thì
tôi cắt lời anh, thưa với anh là khi tôi tham gia công việc này, đấu tranh này, đòi hỏi cái sự công bằng, cái sự bác ái cho xã hội, thì trước khi được người Đức để ý đến thì trước đó rất là lâu thì tôi đã được chính quyền Việt Nam để ý đến rất là nhiều, bằng những lệnh bắt bớ, là bằng những giấy triệu tập hay là khám xét nhà cửa. Khi tôi cảm thấy rằng cái xã hội này có nhiều điều bất công và tôi phản ánh cái sự bất công đấy, thì tôi thấy rằng những cái việc của tôi làm nó rất là đúng về lương tâm và đúng về pháp luật. Nhưng mà khi tôi làm những cái việc như thế, đấu tranh như thế, thì tôi lại bị chính quyền mà trấn áp tôi để không được tôi biết, thì tôi lại càng thấy khẳng định rằng là cái việc làm của tôi nó là đúng, và tôi càng phải là tiếp tục làm những cái việc như thế.
Vâng.
Chừng nào khi một người mà lên tiếng đấu tranh đòi hỏi về nhân quyền, về sự to công bằng, họ không bị chính quyền làm khó thế, thì lúc đó mới là cái sự tiến bộ.
Vâng, như vậy chắc là cuốn sách mà anh đang viết cũng phản ánh tất cả những cái gì mà anh đã trải qua trong cái con đường đấu tranh này.
Cuốn sách của tôi viết, tôi chỉ viết đơn giản rằng tôi kể lại cuộc đời của mình. Tôi không lồng với sự đấu tranh, hoặc không như các nhà văn khác, người ta dùng các thủ thuật hoặc dùng các biện pháp để ẩn dụ, hoặc là để hướng người đọc đến ý này kia. Thường thì tôi chỉ kể lại cái câu chuyện của cuộc đời mình một cách nó khách quan, nó trung thực. Còn nó phản ánh như thế nào thì tôi nghĩ là dành cho độc giả.
Vâng, tức là cái cuốn sách này là một cuốn sách tự thuật nhiều hơn là một cuốn
vâng
tiểu thuyết, tức là kể lại chính cuộc đời của anh.
Vâng.
Vậy thì theo kế hoạch Cuốn sách này khi nào ông sẽ hoàn thành?
Theo kế hoạch thì cuốn sách lại đến khoảng mùng 10 tháng 9 thì tôi hoàn thành.
Vâng, khi hoàn thành xong thì phía Đức họ sẽ sử dụng tác phẩm này như thế nào?
Hoàn thành xong thì phía Đức này họ sẽ tìm người dịch và họ sẽ dịch lại để họ in ở Đức ạ. Đức thì họ đã có những nhà xuất bản mà họ đã đặt vấn đề hợp đồng với nhà xuất bản rồi ạ.
Tức là thành phố Weimar này họ có một cái truyền thống là mời những nhà văn bị truy bức ở các nước tới để mà có một cái không gian tự do sáng tác.
Đúng rồi.
Vậy thì anh đã thụ hưởng cái không gian tự do sáng tác này như thế nào?
Trong thời gian ở Đức thì tôi được họ đối xử tốt. Họ cấp cho tôi một cái căn hộ có đầy đủ đồ dùng vật dụng. Và cái tiền của chi phí cho căn hộ đấy như tiền thuê căn hộ hoặc tiền internet hay tiền điện, tiền các thứ thì họ cho bao trả hết. Ngoài ra thì họ mua cho tôi những cái bảo hiểm như bảo hiểm về sức khỏe. Một loại bảo hiểm nữa là ví dụ như tôi không hiểu gì về cái quy tắc bên này, vị cánh cửa nó mở bên trái thì ở Việt Nam tôi mở bên phải mà hỏng cánh cửa đấy thì bảo hiểm người ta không đền cho tôi. Ngoài ra thì mỗi tháng thì họ cho tôi 700 đồng euro để mua thức ăn thì tôi khá thoải mái trong cái số tiền đấy ạ.
Từng như lúc đầu anh có nói là khi sang Đức thì anh có một cái không khí yên bình hơn để mà tập trung sáng tác. Chắc có lẽ nhờ vậy mà cái nhịp độ sáng tác, nhịp độ viết của anh cũng nhanh hơn so với khi ở Việt Nam.
Vì sang bên này thứ nhất là về sự yên tâm mình không phải lo lắng gì. Cho nên là mình tập trung mình viết được về tốc độ rất là nhanh mà tôi nghĩ rằng nếu mà ở trong nước thì tôi sẽ bị chi phối nhiều, không bao giờ tôi viết được.
Vâng, thưa anh Bùi Thanh Hiếu, thì ngoài việc sáng tác cuốn sách theo chương trình học bổng của thành phố Weimar cấp cho anh, thì anh vẫn tiếp tục viết trên các trang blog, trang Facebook, tức là anh vẫn cập nhật hóa tình hình Việt Nam. Thì có thể nói rằng là nếu không có Internet thì chúng ta sẽ không có blogger người buôn gió, tức là Internet nay đã trở thành một cái phương tiện đấu tranh rất hiệu quả đối với những người đã tham gia hoạt động như anh. Nhưng mà nhìn lại cái chặng đường đã qua thì anh thấy sự bùng nổ thông tin của Internet đã đóng vai trò như thế nào đối với cuộc đấu tranh ở Việt Nam hiện nay?
Trong cái thời điểm mà Internet mà thâm nhập vào Việt Nam bây giờ ấy, thì về phía những cái người mà đấu tranh dân chủ thì họ có điều kiện để họ phát biểu những cái cảm tưởng của mình, ý nghĩ của mình ngày một nhiều hơn về chất lượng cũng như về số lượng. Nhưng cũng đồng thời rằng là so với bắt đầu cái thời đại có Internet đến bây giờ thì cái số lượng người bị bắt thì nó cũng một ngày nó một nhiều hơn. Như chúng ta biết thì hồi mới đầu những năm đầu tiên Internet được phổ cập thì chúng ta chỉ biết đến Lê Chí Quang là người viết và bị bắt. Nhưng mà anh thấy đến bây giờ năm 2012, năm vừa rồi thì số lượng người bắt lên đến 30 người trong vòng năm.
Vâng, thì trong số những người bị bắt gần đây có luật sư Lê Quốc Quân, người mà trên nguyên tắc sẽ ra tòa nhưng mà rốt cuộc phiên tòa dời lại. Có lẽ là do chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta lại có thêm tin tức về tình trạng sức khỏe rất nguy kịch của blogger Điếu Cày đang tuyệt thực trong tù, là một người cũng đã từng trải qua lao tù và hiện nay sống ở một đất nước tự do. Cho dù chỉ là sống tạm thời thì anh có suy nghĩ như thế nào khi thấy những người cùng tham gia đấu tranh như mình hiện đang trong cảnh lao tù, trong cảnh nguy ngập như vậy ạ?
Tất nhiên là cái suy nghĩ đầu tiên là tôi rất thương cho những cái người như anh Quân và anh Điếu Cày đang ở trong tù, vì các anh đấy thì bình thường ở bên ngoài trước kia thì chúng tôi cũng có quan hệ, cũng có nói chuyện, thậm chí là cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Bây giờ ở đây thì tôi thấy các anh ở trong cảnh tù đầy như này, tôi cũng rất là đau lòng. Thực sự là cũng muốn, rất muốn làm một điều gì đó góp phần vào để cho các anh ý được thoát khỏi cái cảnh như thế. Nhưng cái con đường tất yếu mà để đi đến đòi hỏi dân chủ thì tôi nghĩ là nó cũng có cái phải sự hy sinh. Nhất là đấu tranh với một chế độ mà độc tài thì cái người mà phải vào tù và những người bị ngã xuống thì đó là một cái quy luật mà đâu là không có. Cái đấy thì mình không thể tránh được. Tất nhiên là trong lòng thì mình mong muốn rằng cái điều đấy nó không xảy ra, nhưng mà về quy luật thì nó phải có cái việc.
Vâng, thì sau khi mà kết thúc cái chuyến đi sang Đức này để viết sách, Bùi Thanh Hiếu sẽ trở về nước và chắc là anh vẫn tiếp tục con đường đấu tranh mà mình đã chọn.
Vâng, tôi vẫn cứ làm những gì mà tôi đã làm thôi. Có thể là nếu như tôi bị bắt, trước đây tôi đang viết bài như thế này mà tôi bị bắt vào tù thì ra tù thì tôi vẫn viết như thế. Còn trước đây tôi đang viết như thế này thì tôi có đi nước ngoài xong rồi tôi về thì tôi vẫn cứ viết như thế thôi. vì tôi xác định rằng những cái điều đấy tôi làm cho tương lai cho con tôi, chứ không phải là cho nói không phải nói cho bao la, nói cho dân tộc rồi nói cho đất nước thế này, thì đối với một người trình độ hạn hẹp như tôi thì nó xa vời. Nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như một người cha, thì tôi làm những cái việc cho con mình, cho thế hệ của con mình nó được một cuộc sống nó tốt đẹp hơn, nó công bằng hơn.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn blogger người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay khi anh sang Pháp, và chúc anh được nhiều sức khỏe để hoàn tất cuốn sách viết về cái quãng đời của anh từ ngõ Phất Lộc cho đến thành phố Weimar của Đức.
Vâng, tôi cũng cảm ơn đài RFI trong thời gian qua đã quan tâm đến những cái tình hình đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và có những cái tiếng nói kịp thời để bênh vực cho những người đấu tranh ở Việt Nam. Cũng cảm ơn các thính giả đã nghe đài RFI.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự cho Tú Anh phụ trách. Sở Bắc Kinh, Hà Nội tìm điểm tựa Washington, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tông Ti do Patricia Cass trình bày.
Et si j'ai tort de lire dans tes pensées où rien de beau ne m'échappe à part toi, et seul quelques silences m'effleurent encore que je dors, je n'ai plus de raison d'aimer. J'ai pris